là vào trong phiền não ba cõi dạo chơi như trong vườn nhà. Bởi vì ba cõi thực sự không thực có, thì có cái gì đâu mà sợ. Dạo chơi trong cảnh đó như đi chơi trong vườn nhà. Đó là mình biết là cái mà cứu cánh cuối cùng của bộ Vãng Sinh Luận mà Ngài Thế Thân nói về Cực Lạc. Bồ Tát đó xuất ra khỏi, về đến tịnh độ, mà xuất ra khỏi tịnh độ vào trong ba cõi luân hồi này, nó đi chơi như dạo chơi trong vườn của mình. Đến cái mùa Halloween trước, mấy nhà làm mặt quỷ đầu lâu sọ người mà cả nhà sung sướng. Bây giờ một cái người nào người ta thấy mấy cái đó là thật, người ta bảo cái nhà đó nó điên rồi, nhà đó nó chơi với ma. Mà nhà đó thì thấy rất là vui. Thành ra đôi khi Thanh Văn nhìn thấy Bồ Tát, nói Bồ Tát là chơi với Bà La Môn ngoại đạo. Bồ Tát là đi vào cảnh giới tham sân si phiền não. Bồ Tát là sa đọa. Thành ra không có hiểu cái nghĩa như vậy. Cho nên pháp của Thanh Văn thì Bồ Tát phải học và biết hết. Nhưng mà pháp của Bồ Tát thì Thanh Văn chê là ngoại đạo, không chịu học. Mà đôi khi học rồi ấy, theo ấy. Nhưng mà chê và kỳ thị, tránh né. Thành ra đó, mình biết đại khái hai bên như vậy. Thì bây giờ mình nói về Niết Bàn. Nếu mình nói Niết Bàn theo Đại Thừa, tức là theo các thiền sư đó, thì là như vậy. Đường ngón tay lên là Niết Bàn rồi. Đó. Còn nếu bây giờ đó mà mình mà muốn nghe Niết Bàn theo cái nghĩa nó có vẻ như mình dễ hiểu, tức là tâm thức của mình đó, vẫn thấy tất cả nó có thật. Thành ra đôi khi mình sẽ nghe theo cái nghĩa của bên Thanh Văn, rồi mình mới nhìn sang Bồ Tát, sang Đại Thừa. Thì tâm thức của con người nó tiến triển ra làm sao? Đây cũng có một điều cho mình thấy là Đức Phật là cái người mà thấu hết tất cả mọi cái của tâm. Cho nên mình muốn nói về Phật đó, mình đừng có đơn giản mà đang giỡn mà nói. Đó. Mình bảo Phật như vậy, Phật như vậy, Phật như vậy. Mình có thể nói được đúng Phật đâu. Mình có nhập sơ thiền chưa? Mình có nhập đến phi tưởng, phi tưởng xứ chưa? Mình có nhập vào diệt thọ tưởng định chưa? Mà mình nói là Phật nói như vậy, Phật nghĩ như vậy, Phật hành như vậy. Thực ra mình không thể biết Phật nghĩ gì hết đó. Thành ra chính đó là điều mình biết đó. Thì mình có cái tâm, mình có cái tâm mình thích cái này, thích cái nọ, thích cái kia. Mình thuộc về cõi dục, mình còn những cái ham muốn giải tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngủ thì nọ, mình còn tất cả cái đó. Nếu bây giờ cái tâm của mình á, mà nó vượt qua tất cả những cái đó đó, nó không ham, không muốn những cái đó nữa, cái tâm của mình nó vào trạng thái nào? Cũng là tâm của mình thôi chứ không có phải mất tâm đâu. Nhưng mà nó sẽ vào trong một trạng thái nào? Bây giờ mình lấy một thí dụ dễ hiểu thôi. Một cái kẻ mà xưa nay nó ham ăn vô cùng. Nó tham ăn đến mức độ mà trừ có đất với cát thôi, còn cái gì nó cũng có thể thấy ngon hết. Còn mình là một cái con người ăn rất sành sỏi. Ăn món nào nó ra món đó, nghe không? Ăn phở là phải với rau gì, với ớt như thế nào. Rồi ăn hủ tiếu thì nó phải như thế nào, ăn thế nào, 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 nào. Chẳng hạn vậy, cứ hỏi quán Tông này là đó. Vậy. Món nó ra làm sao? Cháo, cháo gà như thế nào? Cháo huyết ra làm sao? Cháo trắng như thế nào? Cháo hoa ra làm sao? Ăn gì đúng cái đó thôi đó. Mà không đúng đó, thì thà mình nhịn đói, mình cũng thấy đã hơn là ăn mà nó không trúng. Ăn trúng là thấy bất mãn vô cùng. Thấy bực bội vô cùng, mà không có thấy ngon, không có thấy no nữa. Thì khi mà cái mình cũng là con người giống người kia, mà khi mà cái tâm trạng của mình nó đến mức đó, mình đi cùng với anh đó trong vào rừng chơi, rồi mình bị lạc đường, rồi đói, đói mà anh đó anh chụp con cắt kè anh ăn, thì mình có xin không? Mình có bỏ chia cho tớ với không? Và lúc đó mình nhìn mình mà ghê quá. Cái thằng này sao nó kinh khủng. Nhìn mình không muốn đi chung nữa. Thì cái anh chàng mà nó ham ăn nó đó, nó ăn xong nó thấy nó đã. Nó ăn xong nó thấy nghĩa là ăn ngon, bắt nữa ăn nữa. Thì mình thấy hai người ấy, cùng là con người mà cũng có thể cùng là bạn với nhau ấy. Nhưng mà đến đó đó, hai người có thể không hiểu nhau. Mình thì không hiểu được cái thằng này sao mà nó ăn được như vậy. Còn cái thằng nó thì nó hiểu ra cái thằng kia làm sao nó lại có thể nhịn đói được. Hai người không hiểu nhau. Mình thấy rõ đó. Chưa nói đến rằng là bây giờ đó là mình không tham nữa. Một cái kẻ tham nó không hiểu được mình. Đào đất lên như ông nhà nho đào đất lên mà thấy vàng không buồn đưa mắt nhìn nữa. Còn một ông khác cầm vàng lên và nhìn xong bỏ đi. Vậy đó mà hai người khác nhau nghe. Đều vứt cục vàng đi nhưng mà một người không đụng tới, một người đụng tới nhìn rồi vứt đi. Mà về sau này khác nhau á. Mà về sau một người vẫn tham, vẫn ra làm quan mà bị chết. Còn một người nữa trở thành một nhà nho, một thánh hiền. Thì biết như vậy. Thì biết là nếu bây giờ mình gặp một con người thôi mà nó không tham như vậy ấy, mà bây giờ nếu mình có tâm tham ấy, thì mình cũng ngạc nhiên mà thằng này nó khùng rồi, tiền bạc mà không tham thì là cái người điên chứ. Đó. Còn cái người đó thì nó nhìn mình nó cảm thấy khinh bỉ, nó bảo cái đồ tham lam. Thành ra mình biết rằng là nội là còn là con người với nhau đi chăng nữa mà cái tâm trạng nó khác một cái, còn không hiểu nhau mà còn không thể tưởng tượng nổi nữa. Mà đôi khi cái người tham nó còn nghi ngờ cái người không tham nữa đó. Nó bảo chắc làm bộ làm điệu ạ. Chứ giờ mình chả bộ ngủ chắc nó lấy hết đồ nó đi, nó mang đi. Nhiều khi nó không tin á, mà mình chỉ nói là con người với con người thôi. Mà lắm lúc không tin. Bây giờ làm sao mình tin nổi bậc thánh nhân? Làm sao mình tin nổi bậc A-la-hán? Sao mình tin nổi Phật? Mình không có được tất cả những cái tâm trạng đó ở trong tâm của mình giống như Phật. Phật lìa tất cả những cái ham dục mới chứng được sơ thiền. Mà lìa hết sơ thiền nó mới lên đến nhị thiền, lìa hết nhị thiền lên tam thiền, lìa hết tam thiền tứ thiền. Mà không, cái đó không phải là Đức Phật tạo ra, mà là nó là một cái sự tự nhiên của tâm thức. Khi mà tâm thức mình á, cũng như cái người không tham, nó không tham thì tự nhiên tâm nó được an, chứ không phải nó tạo ra cái an đó. Nếu cái kẻ tham kia mà cũng bắt chước theo nó đừng tham á, thì cũng vậy. Cái anh đói á, nó bảo đói là không thể chịu được, phải ăn thôi, con gì nhúc nhích là ăn thôi. Đó. Bình thường á, nó thấy con nhện nó rùng mình, nhưng mà lúc đói lên nó sực hết. À, vậy đó, nó phải ăn thôi. Và nó không hiểu được cái anh mà anh kén ăn. Cái anh mà kén ăn á, thì anh bảo nếu mà mày tập giống như tao á, thì đến lúc đó mày cũng thấy không ăn không sao hết á. Cái anh mà kia tham ăn thì nó bảo không ăn đói chết đi được, chịu gì nổi. Nhưng mà cái anh rất là ăn rất là kỹ đó, thì anh bảo không, đói không có chết, mà ăn mấy cái đó mới là chết, ghê lắm. Thành ra cái anh này anh không hiểu anh kia không hiểu anh nọ. Nhưng mà nếu anh cũng tập những cái tính như vậy, tập những cái thói như vậy thì anh sẽ gặp cái cảnh giới của anh kia. Cái cảnh giới đó là một cái nó có sẵn ở trong tâm mình, chứ không phải là do cái anh không tham ăn anh tạo ra đâu. Thành ra khi mà mình lìa dục ấy, thì tâm mình tự động nó ở trong trạng thái của sơ thiền. Chứ không phải là mình tạo ra sơ thiền. Tâm mình nó có cái cảnh giới của sơ thiền. Và nếu mình lìa khỏi sơ thiền á, thì nó có cảnh giới nhị thiền. Nó cứ như vậy nó lên tam thiền, tứ thiền. Nếu mình lìa khỏi tứ thiền á, thì nó tự nhiên nó hiện ra cảnh giới của không vô biên xứ. Mình lìa khỏi không vô biên xứ gặp thức vô biên xứ. Lìa thức vô biên xứ gặp vô sở hữu xứ. Lìa vô sở hữu xứ gặp phi tưởng phi vi tưởng xứ. Mình phải hiểu điều đó. Cho nên tâm mình nó không có diệt. Tuy rằng mình có thể nói, khi mà cái người không tham ăn nói với cái người tham ăn, tâm của ta đã không còn cái tham ăn nữa. Đó. Thì không có nghĩa là tâm nó chấm dứt, mà nó còn một cái trạng thái, mà mình có thể nói là trạng thái không lay động trước những cái món ăn dở.